Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị nhiếp tâm, chúng ta thiền tập trong mấy phút trước khi mình học vô 10 bức tranh trân châu. Thưa đại chúng, là chúng ta chỉ còn buổi học này và buổi học vào lúc 7 giờ rưỡi. Sau buổi học này thì dường như nhóm trẻ có một cái chương trình chi đó, và sau đó thì chúng ta sẽ tụng một thời kinh lễ Phật, và chắc khoảng 5 giờ rưỡi hoặc 5 giờ 45 thì sẽ có chương trình lễ Phật tụng kinh, rồi tiếp đó là chúng ta bế mạc cái chương trình học Phật ở nơi đây. Cho nên cái thì giờ mà các vị có dịp chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn đang thiền tọa chỉ còn có rất ngắn, tức là từ đây cho tới tối mà thôi. Thưa các vị, là có những buổi tối tôi vô cùng cảm động khi thấy Hòa Thượng Chân Thành trụ trì chùa Liên Hoa, chắc các vị biết chứ ha. Ông cụ ngồi thầm lặng ở ngoài đó, có khi tôi đang giảng pháp ở trong đây thì cụ ngồi rồi đó, cụ ngắm Đức Thế Tôn cho tới 10 giờ hơn gì đó, cụ bắt đầu có một cái chương trình niệm Phật thiền hành chung quanh, có khi nghe đâu tới 12 giờ cụ mới về. Cụ nói không cần làm chi cả, chỉ cần ngồi ngắm Đức Phật thôi, đủ hạnh phúc rồi. Và kỳ thực thì thưa các vị, chúng ta chỉ cần ngồi chiêm ngưỡng Ngài những buổi khuya thì nó rất là trọn vẹn. Do vì ban ngày thì có rất là nhiều Phật tử đến chiêm bái, rồi có khi lao sao, không có yên bình, thanh vắng. Nhưng mà buổi khuya thì không có ai cả, cho nên Đức Phật của riêng ta, có mình các vị đối diện với Đức Phật thôi. Hừng sáng cũng thế, trời đất yên vắng thanh bình vô cùng, ta đến đây ngồi ngắm Đức Thế Tôn đang mỉm cười dung quang rất là an lạc, rất là hiền từ. Và kỳ thực là chúng ta cũng không có cơ hội nhiều để gặp Ngài trở lại trên đất Mỹ này, nghe đâu một đôi lần này nữa ở miền ở Cali này thôi, không biết có được hay không thì tôi không biết. Và mình thử hình dung là một viên đá chìm ở trong đất đen cả hàng triệu năm chứ không phải ít, là một sớm tình cờ người ta khám phá ra, là người ta bỏ bao nhiêu công sức để tạo thành một cái tượng Phật đẹp như thế, mang đi du hành khắp mọi nơi. Và tất cả niềm tin của những người con Phật đều hướng về Ngài, đảnh lễ Ngài. Cái năng lượng của bao nhiêu người gửi gắm vào cái pho tượng kia, tự nhiên nó có những cái điều kỳ lạ phát sinh, đó là chuyện bình thường. Ví dụ như có những nơi người ta thấy những sắc cầu vồng, có những nơi người ta chiêm nghiệm được vô vàn điều kỳ lạ. Thưa các vị, cái hiện tượng này nó rất là tự nhiên trong quá khứ, chứ không phải hôm nay mới có. Tôi kể một chút chuyện trước khi chúng ta thiền tập, mình kiếm chuyện mình nói đông tây này nè. Thưa đại chúng, là vào thời Đường vua Hiến Tông khoảng thế kỷ thứ 7, tôi không nhớ chính xác niên đại, nhưng mà thời Đường là cái thời Phật giáo rất là thịnh trên đất nước Trung Hoa. Những nhà sư từ Ấn Độ đi vào Trung Quốc truyền đạo, thường thường các ngài mang theo kinh Bối Diệp, tức là những kinh văn được khắc trên lá bối. Có khi các ngài mang theo đó là những viên xá lợi được vua Asoka ngày xưa tôn trí trong những cái bảo tháp. Và may mắn thay, vào thời Đường, thời Cao Tông Lý Trị, tức là thời của nữ hoàng Võ Tắc Thiên, các vị sư từ Thiên Trúc mang xá lợi vô được tôn trí trong một cái chùa Pháp Môn. Và mỗi một năm vào ngày đầu tháng 4, cả một triều đình vua chúa họ cung thỉnh xá lợi từ chùa Pháp Môn đến kinh đô Trường An lúc bấy giờ để làm cái lễ Phật đản. Và mình thử hình dung là cả một thủ đô của triều Đường, kinh đô Trường An ngày xưa rất là thịnh. Bây giờ nếu các vị tham quan Trung Quốc thì các vị thấy là những cái bức tường thành cổ của Tây An nó còn hiên ngang sừng sững tới bây giờ. Nó có nét cổ kính mà qua mười mấy thế kỷ vẫn còn. Thế thì mình hình dung cái thời đại đó, người ta hết lòng sùng kính Phật giáo ra làm sao. Và khi chiêm ngưỡng Xá Lợi từ chùa Pháp Môn về đến Trường An thì cái hiện tượng xảy ra là giữa ban ngày năm sắc cầu vồng rực rỡ trên mây, sáng ngời phủ trùm trên cái vùng Xá Lợi mà người ta cung đón đi về Trường An để làm lễ Phật đản. Từ vua tôi thần dân đều sụp xuống trước đường và lễ lại Xá Lợi. Thế nhưng mà trong triều đình có một người đệ tử của Nho Gia, ông này thuộc về loại cứng đầu và cũng không có niềm tin với Phật Pháp gì đâu. Ông nói không hề có cái chuyện ánh sáng của Phật, người ta gọi là Phật quang, tức là ánh sáng của Phật, ông không tin. Và ông nói với nhà vua là đừng có quá mê tín cái chuyện ánh sáng của Phật làm cái chi. Thế rồi nhà vua nói, ngươi thử nói cho ta nghe, nếu không phải ánh sáng của Phật thì ánh sáng chi? Và thưa các vị, người can gián nhà vua vào cực kỳ bài xích đạo Phật tên là Hàng Vũ. Hàng Vũ, ai cũng biết Hàng Vũ và Liễu Tông Nguyên đó là một danh nhân thời Đường. Hàng Vũ có cái bài can gián vua đừng tin theo đạo Phật, vì như trong văn bản của Đường triều tuyển tập có, tôi chưa có dịp đọc kỹ thôi. Nhà vua hỏi ngược lại, nếu không phải ánh sáng của Phật thì ánh sáng gì, nói cho ta nghe. Hàng Vũ trả lời không xong, thế là bị nhà vua biếm trích, tức là bị cách chức đài về Triều Châu. Và khi đài về Triều Châu thì ông hỏi chứ nơi đây có vị sư nào nổi tiếng lỗi lạc, nói cho ta biết. Và nơi đó thì người ta nói là có ngài Đại Điên Thiền Sư, là một bậc thiền giả nổi tiếng. Ông cho lính đến mời ngài Đại Điên tới. Ngài Đại Điên nói, ta có dính gì quan chức triều đình đâu mà mời ta, không đi. Gặp ông sư này cũng đầy lòng kiêu ngạo, nghèo kiết xác nhưng mà quan vời, không đi là không đi. Ba lần mời ông đi. Thế rồi một hôm Đại Điên nghe tin là Hàng Vũ sẽ dĩ bị đài về vùng này, do vì ông không tin có ánh sáng của Phật. Nhân cái ngài Phật đản đón Xá Lợi về Trường An, ngài nghe được điều này, ngài nói ồ, cái ông quan này rất hay, cho nên ta phải tới gặp ông thôi. Thế là ông cơm đùm cơm gói từ núi ông về thăm Hàng Vũ. Lúc đó biếm trích, tức là bị cách chức đài đi, nhưng mà làm một chức quan tri huyện nhỏ thôi, chứ không phải là hoàn toàn mất chức làm thường dân. Tới nơi gọi cửa quan, nói là ta là nhà sư ở núi, ta muốn gặp quan nhân. Bọn lính nó đi vô, nó thông báo, nói thưa ngài, có ông sư tên là Đại Điên gặp ngài. Hàng Vũ nói, cái thở ta cần, ta mời ba lần không đến, hôm nay ta không cần tiếp đâu, nói với ông ta về núi đi. Và khi quân hầu nó ra, nó nói là với ngài, thì ngài nói, lúc Hàng Vũ mời ta, lúc đó do gì ta không biết, ta nghĩ Hàng Vũ là một ông quan mời ta, ắt hẳn có chuyện gì đó. Và ta nghĩ rằng một ông thầy tu thì đâu có cần phải cầu lợi cầu danh, cho nên ta không đến. Thế nhưng bây giờ ta nghe cái sự việc ông đã từng biết sớ can gián triều đình, bảo rằng không có ánh sáng của Phật nào cả, vì nghe điều này cho nên ta đến viếng mà thôi. Tức là vì nghe ông là một người không tin Phật cho nên ta đến, chứ không phải là vì ông là ông quan mà ta đến. Ông quan nghe thế rất là hoan hỷ, cho nên mở cửa đón ngài vô. Và cái câu đầu Hàng Vũ nói là cả một triều đình người ta đều quỳ đảnh lễ ánh sáng của Phật, thế nhưng mà theo ngài có phải ánh sáng của Phật không? Hàng Vũ nói không. Ông nói ồ, sao ông nói rất giống tôi nghĩ không hề có ánh sáng của Phật. Thế thì ánh sáng đó là ánh sáng chi? Ngài Đại Điên ngài nói Phật không có phóng ánh sáng như thế, nhưng mà Long Thần Hộ Pháp, Thánh Chúng và Lan Chư Thiên đều rất là hoan hỷ cung đón Xá Lợi Đức Thế Tôn, cho nên các ngài có ánh sáng thế thôi. Hàng Vũ nghe, ồ, giá như ngày xưa ở triều đình Đường Hiến Tông có người nói như ông thì tôi đâu có bị đài. Ngài Đại Điên ngài cười ngất, ngài nói kỳ thực là cái duyên lành của ngài cho nên khiến ngài không có niềm tin mà ngài bị đài như thế. Và tôi cũng rất mừng là ngài đã bị đài về vùng đất này cho nên có dịp gặp tôi. Và sau đó câu chuyện hàn huyên một lúc đó, thì Hàng Vũ nói thế thì ánh sáng của Phật có hay không vậy? Đại Điên nó có chứ. Mà thế nào là ánh sáng của Phật? Ngài Đại Điên ngài gầm một tiếng, ngài nói Hàng Vũ. Dạ. Ngài nói ánh sáng của Phật đó. Thầy Vũ ngẩn ngơ, giờ tôi không biết, không biết Ngài muốn nói cái gì. Tôi bật dạ, Ngài nói ánh sáng của Phật, làm sao tôi có thể hiểu được điều Ngài muốn trình bày. Thì Ngài đại điên, Ngài nói ánh sáng của Phật nó không phải xanh, vàng, đỏ, trắng. Nó không sinh, không diệt, không đến, không đi. Nó là cái tự hữu tiềm phục ngay nơi anh, cái năng lượng sống động màu nhiệm nó dựng dậy hình hài anh. Phật quang thực sự nó có mặt từ trong trái tim anh, chứ không phải bên ngoài. Bên ngoài chỉ là chư thiên hiển hiện do vì các vị yểm trợ xá lợi của Đức Thế Tôn. Còn thưa các vị, câu chuyện nó mang ý nghĩa rất là đạo vị, rất là sâu xa. Chúng ta chưa cần đi vô điều này, thế nhưng mà mình giải thích đôi điều thôi. Thưa đại chúng, là khi niềm tin của chúng ta gửi gắm trong cái pho tượng Ngọc Phật, thế thì có nhiều người Phật tử cảm nghiệm được những năng lượng lành. Có khi đó là của hộ pháp, già lam, thiên long, bát bộ và chư thiên. Và mình hình dung rằng tượng Phật Ngọc này đã du hành qua rất nhiều nơi, hàng vạn con người chiêm ngưỡng đảnh lễ, chứ không phải một người. Tất cả những cái năng lượng lành của những người Phật tử từ châu Á, châu Úc và ở Mỹ Châu này gửi gắm vào pho tượng kia. Cho nên thưa các vị, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên, Già Lam, Thánh Chúng, những người trong cảnh giới vô hình họ yểm trợ Đạo Phật, cái chuyện đó rất là tự nhiên thôi. Chứ mình đừng nghĩ rằng mọi cái hiện tượng nó không có. Và mình cũng đừng nghĩ rằng những hiện tượng đó là cái gì ghê gớm. Mình phải có một cái năng lực trí tuệ của người Phật tử. Đối với con mắt nhà thiền, thưa các vị, Phật quang đó là năng lực Phật ngay nơi chính các vị, sống động nơi các vị. Và kỳ thực là khi các vị khởi phát niềm tin với một điều gì thì cái năng lực trị liệu nó đã xảy ra rồi. Các vị khởi phát niềm tin với tâm bảo, nghĩ rằng con là Phật, con có được năng lượng lành để trị liệu hết tật bệnh, thì tật bệnh nó đã giảm được 50% rồi. Tôi không nói chi đến các vị, bản thân tôi đang sốt, thế nhưng mà tới bác sĩ hồi bé thôi, thấy bác sĩ rất là oai vệ. Ảnh đưa cái gì, ảnh nghe tim nghe mạch mình, ảnh biểu mình đưa cái ống đo nhiệt kế, bắt mình đo thử cái nhiệt kế bao nhiêu. Thế nhưng mà kỳ lạ thay, ông đưa cái nhiệt kế vô ông đo, tự nhiên cơn sốt mình hạ xuống. Ông nghe vài tiếng, ông gõ gõ vài cái trên ngực, trên lưng của mình, cái mình thấy chừng như nó muốn hết bệnh. Mình có niềm tin lạ như vậy. Thế thì ta hình dung là khi niềm tin của ta đặt vào bất cứ điều gì thì năng lực trị liệu nó xảy ra. Cho nên sự linh thánh đầu tiên nó có mặt nơi chính các vị. Rồi sau đó các vị gửi gắm năng lượng lành vào đối tượng, đó là pho tượng ngọc hay là pho tượng đồng hay là hình Đức Quan Âm Lộ Thiên. Tự nhiên cái năng lượng lành đó nó bao phủ cả một vùng, chứ không phải là không có. Ta thử hình dung là không phải chỉ đạo Phật trong truyền thống Kitô thôi. Họ thờ cái cây thánh giá đâu phải là hình tượng Chúa Kitô. Thế nhưng mà bằng tất cả niềm tin của những người tín hữu Kitô họ gửi gắm vô, thì năng lượng lành có mặt ngay nơi cái vùng đất đó. Đến đổi là những người tín hữu Kitô họ đến cái vùng đất đó thôi, họ cảm thấy tật bệnh họ nhẹ đi, vơi đi. Cho nên ta có thể giải thích rằng năng lượng lành của chúng ta đã ảnh hưởng đến một vùng không gian. Tâm của các vị lành thiện hướng thượng thì các vị tạo thành một cái vùng không gian, và vùng không gian đó nó có năng lực trị liệu cho chính tự thân các vị, chứ không phải là cái năng lực thần linh gì bên ngoài, mà nó linh hiển hơn tự tâm của các vị. Cho nên tự tâm ta phát một loại năng lượng lành thiện như thế nào thì chúng ta chiêu cảm năng lượng lành thiện đến với ta như thế ấy. Đó là đôi điều mình giải thích. Và bây giờ thì chúng ta thỉnh chuông rồi các vị nhiếp tâm. Các vị thử là một việc là, hoặc các vị chưa quen thiền tập, thì các vị mời năng lượng lành của Đức Thế Tôn đang có mặt trị liệu cho con, giúp đỡ cho con, làm cho phiền não nghiệp chướng của con rơi rụng, làm cho thân con an, tâm con vui. Cái điều này nó xảy ra chứ không có gì khó hiểu cả, thưa các vị. Không phải là cái gì mù quáng về niềm tin gì cả, nó rất là thật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đã có dịp học qua mấy buổi học về 10 bức tranh Tăng Câu. Và thưa các vị, mình nhắc lại đây một điều thôi. Đó là con trâu trong hình vẽ là biểu tượng của cái tiềm lực Phật trong chính các vị. Và kỳ thực chúng ta có năng lực mạnh hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Tùy vào cái khả năng tâm thức của các vị, nếu các vị sống ở cái mức độ cạn, đó là một loại tâm thức sinh diệt nghĩ suy, thì cái năng lực của ý thức của các vị nó cũng có khả năng giúp cho các vị thành đạt được vô vàn điều mà chúng ta tưởng chừng như không thể thành đạt được giữa cuộc đời này. Thế nhưng mà cái phần đó nó rất là nhỏ, thưa đại chúng. Cái phần thâm sâu hơn, đó là cái năng lực tâm bất động, không sinh không diệt nơi chính các vị. Phần này, nếu chúng ta liễu ngộ và sống được thâm sâu, thì các vị cắt đứt được phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, và chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền, tức là chứng nghiệm được Phật quả. Hay nói một cái ngôn ngữ rất là Tịnh Độ Tông, đó là các vị chứng nghiệm được Phật Di Đà ngay nơi trái tim của các vị, Cực Lạc ngay nơi trái tim của các vị. Và nếu chúng ta là những người Kitô hữu thì chúng ta chứng nghiệm được Thiên Quốc ngay nơi trái tim ta. Và cái nguồn gốc mọi tôn giáo nó đều giống nhau như vậy. Không hề có một tôn giáo nào con đường chân chính mà lại bày cho chúng ta hướng ngoài cả. Tất cả mọi đường đi khám phá là khám phá bên trong của các vị, tự tâm của các vị. Và cái điều cản nhất, mình dẫn một vài câu chuyện trong thiền thoại để các vị có niềm tin thôi. Ví dụ như vào thế kỷ thứ 9, thứ 10 gì đó tôi không nhớ, Hàn Quốc có một thiền sư tên là thiền sư Nguyên Hiểu. Ông là một vị sư lỗi lạc, gầy dựng được Phật giáo rực rỡ trên đất nước Hàn Quốc kia. Và nước Đại Hàn ngày xưa người ta gọi là Cao Ly, thưa các vị, hoặc là Tân La. Đó là trong kinh văn họ dùng cái từ đó. Ông nghĩ rằng mình phải cần đi qua Trung Hoa học Phật Pháp nơi chính gốc. Cho nên từ cái vùng Đông Bắc, ông lặn lội xuống miền Nam của Trung Hoa học đạo. Và trên con đường đi một hôm băng qua một cái vùng đồi núi, và vừa đói vừa khát, lạnh lẽo vô cùng, và không biết tìm đâu ra, tại vì không tìm ra được con suối nào cả. Thế rồi sau mờ mờ nhạt nhạt trên cao, ông nhìn thấy là có một cái vũng nước rất là sáng. Cho nên ông mừng vô cùng, nó đây rồi, chắc nhờ Tam Bảo gia hộ cho nên ta có được cái chút nước giữa núi cao quang vắng như thế này. Cho nên ông bưng cái giống như cái miếng gáo dừa của miền Nam chúng ta, bưng lên uống, nghe nó ngọt mát thấm vào tới gan ruột, nghe rất là khỏe. Cái cơn mệt của một ngày, cơn mệt của một đêm đi ngang qua dìm thân thể ông xuống, tự nhiên qua một cốc nước thôi thì sức khỏe ông phục hồi giống chừng như ông được uống nước cam lộ của Bồ Tát Quan Thế Âm ban tặng vậy. Ông có cảm tưởng nó khỏe, nó nhẹ, nó hồi phục năng lực mạnh như thế. Thế là ông lại bên cái gốc cây gần đó, ông xếp chân tọa thiền, đồng thời để cảm ơn thần lực của chư thiên đã giúp ông. Và khi xếp chân khép mắt tọa thiền cho tới sáng, và tới chừng mở mắt ra nhìn thì ông vô cùng khiếp đảm, do vì cái miếng gáo dừa ông đêm hôm bưng uống tưởng là nước cam lồ, đó là nửa cái đầu lâu của người ta, nước nó đọng lại chứ không phải là cứ gáo dừa chi cả. Và ông chết khiếp, cho nên ông móc họng ra để cho ói ra cái thứ nước ghê gớm ở trong cái đầu lâu của người ta giữa đường giữa sáng. Thế nhưng mà làm sao móc họng để nước để ói ra được, nó đã thấm vô rồi. Rồi chợt cái tâm ông nó suy nghĩ một điều thôi. Ông nói, ồ, khi tâm sinh thì vạn pháp sinh, tâm diệt thì vạn pháp diệt. Tâm ta mà khởi phiền não thì mọi thứ phiền não theo ta. Tâm ta mà khởi lành thiện thì mọi thứ lành thiện theo ta. Và thưa các vị, mình chưa nói cái chuyện là các vị may mắn đi ngang qua sa mạc mà gặp nước trong đầu lâu như Ngài Nguyên Hiểu. Nói chuyện gần thôi. Các vị thử hình dung trong cuộc sống đời thường, các vị mà ghét ai thì các vị thấy nó ra làm sao. Từ đầu tới chân họ cái gì mình cũng ghét được cả. Đến đổi họ đi mình cũng thấy cái tướng đi đáng ghét, muốn quét cả dấu chân họ đừng in trên đất nhà tôi. Có phải vậy không? Thế nhưng mà các vị thấy thương người ta rồi thì sao? Dù cái chân thấp chân cao họ đi nó không có ra chi, nhưng mà ta vẫn thấy họ đi rất là có duyên. Ta mà lỡ thương cái người chột mắt đi, có một con mắt thôi, thì ta thấy dường như thiên hạ nhân gian này dư con mắt. Chỉ có người thương của ta là chính xác một con mắt, mấy là người đẹp thôi thưa các vị. Và ca dao Việt Nam rất đúng, thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Không những mình ghét người đó, bà con dòng họ của người đó mình ghét hết. Và thậm chí người đó mà đứng nói chuyện với ai bên đường mình ghét lây luôn cái người mới vừa đứng nói chuyện, chứ đừng nói chi bà con họ hàng. Thế thì cái câu tâm sinh vạn pháp sinh nó rất là đúng thưa các vị. Tâm thức sinh diệt của ta mà nó khởi phiền muộn thì các vị thấy cả trời phiền muộn. Tâm thức của ta mà nó khởi hạnh phúc, niềm hưng phấn nó dâng lên, thì các vị thấy cả đất trời này màu hồng cả, ai cũng dễ thương cả. Và cái chuyện này đâu cần tìm đâu xa. Các vị hãy nhìn con của mình, thằng bé 20 ngoài tuổi, một chiều nào nó về nó hát vang cả nhà mà nó không buồn ăn, kêu nó ăn, nó nói con no rồi thì biết rồi đó, nó gặp cái chuyện không lành ở ngoài đường phố rồi đó. Ai đã rứt ra tim nó rồi, cho nên nó về nó bàng hoàng, nó hát vang nhà và nó không cần ăn, nó vẫn no như thế. Và đời sống ta cũng đã từng đi ngang qua những lúc tim ta rộn rã, gặp người ta thương thì thưa các vị, lúc đó trời đất tự nhiên màu hồng hết. Rồi cũng người đó rước về nhà năm sau thấy chừng như ngày nào cũng mùa thu ảm đạm cả. Chán ơi là chán. Chuyện đó là như vậy. Thế cho nên cái bình diện cạn nhất của đời thường, tâm thức sinh diệt của các vị, những cái suy nghĩ của các vị, những cái phán đoán của các vị, nó đã làm cho đời sống của ta hoặc lên hay xuống, hạnh phúc hay khổ đau rồi. Thế rồi các vị lặng vào chiều sâu của tâm thức không sinh không diệt, cái năng lực tìm phục nơi chính các vị, tức là cái tiềm năng Phật của chính các vị, khám phá được nó thì người ta gọi là bắt được con trâu, phải không? Nhận ra được nó chính là cái nguồn năng lượng rất là hùng mạnh, sống động nơi chính các vị thì gọi là bắt được trâu. Còn cái lúc mình đang tìm, không biết nó đang ở đâu, tìm ở ngoài thì không thấy, tìm bên trong thì chúng ta càng khó gặp hơn. Tại sao? Mình đâu hề thăm dò vào lần nào đâu, cho nên mình chỉ thấy mình là thân này, rồi mình chỉ thấy mình là cái vui buồn nó chạy tới chạy lui ngược xuôi này. Rồi mình chỉ thấy ngoài những cái đó thì còn một phần thâm sâu, đó là cái suy nghĩ của ta luôn vận hành, luôn phán đoán, luôn phê bình dở hay, luôn khởi ý ghét và thương. Ta không thấy gì phía sau nữa cả. Cho nên tìm trâu mà chỉ thấy bóng của nó thôi, dấu chân của nó thôi mà không thấy nó. Rồi chừng nào thì mình thấy nó? Ngay cái chỗ ấy thưa các vị, ngay cái chỗ suy nghĩ vận hành, ngay cái chỗ buồn vui vẫn vơ. Các vị thấy ta là cái nhận biết, những cái kia là cái bị ta nhìn thấy, thì các vị thấy được bóng của con trâu, gọi là bắt được trâu. Thế thì bắt được trâu có nghĩa là nắm được cái chi? Không nắm được cái chi cả, mà là các vị nhận ra các vị không phải là những cái buồn giận ghét thương, các vị không phải là những cái suy nghĩ bồng bềnh, các vị là cái năng lực nhận biết soi sáng những thứ đó, thì gọi là nắm được trâu. Nói một cái từ chính xác là các vị trở lại cái con người thật của các vị, cái năng lực tự hữu của các vị, cái tiềm lực Phật sống động của chính các vị, chứ không phải bắt được cái gì thêm cả. Chỉ là cái việc trở lại nhận ra cái đã có nơi chính mình, gọi là nắm được trâu. Thế thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ học vô bức tranh thứ 3. Chúng ta đã học cái bài đầu là tìm trâu, thứ hai là thấy dấu, phải không? Và thứ ba đó là đắc ngưu, tức là bắt được trâu. Thưa đại chúng, là 10 bức tranh đang trâu này, cái gốc của nó là mộc bản, tức là bản gỗ. Nó có mặt chắc khoảng chừng 500-700 năm gì. Và sau đó người ta chụp hình đó, in vô phía sau của cuốn Thiền Luận Ngài Suzuki, Ngài Trích Dẫn. Và tất cả những cái bản sau này người ta phóng bút họa từ ảnh con trâu thì nó rất là mới, hình ảnh con trâu rất là rõ ràng, nhưng mà nó không có cái nét cổ kính và đẹp như những cái bản gỗ ngày xưa. Thế cho nên tôi có nhờ một sư cô ở trên Độc Quyển, cô mới họa lên, phóng họa theo cái bản cổ thành 10 bức như thế này. Và năm đó cách nay chừng 3-4 năm gì thì tôi có một lần đem nó ra để chia sẻ những điều này với các Phật tử trên đó và những thiền sinh người Mỹ. Dường như có 10 buổi học đi ngang qua. Và sau đó thì tôi xếp nó vô mai mà mối mọt không ăn, cho nên nó còn lại tới hôm nay đem xuống đây để khoe với các vị. Nhưng mà người quả nên bức tranh này tên là Sư Cô Tín Nghiêm, người Hàn Quốc, thưa các vị. Và như các vị thấy là bước đầu phía trên đó là bước tầm ngưu, tức là tìm lại cái năng lực Phật đang tiềm phục nơi chính các vị. Ta khởi đầu tìm cho ra cái tiềm năng gì để ta có mặt giữa trần đời. Cái tiềm năng gì nó có trong ta, nó rạc rào tuôn chảy, làm nên đời sống của ta. Và mọi cái vui buồn hờn giận bất an nó sinh khởi trên cái tiềm năng đó. Nó là cái năng lực sống động vô cùng, màu nhiệm vô cùng. Và nếu sâu hơn hoặc xa hơn thì hình hài của các vị có thể đến và đi sinh diệt trong cõi vô thường. Nhưng mà cái tiềm năng Phật thì chưa bao giờ bị vô thường sinh diệt cả. Và trong lĩnh vực vật lý, người ta có một cái định nghĩa rất là gần với điều chúng ta muốn nói. Họ định nghĩa thế nào? Vật chất tán mịn ra thì thành năng lượng, mà năng lượng cô lại thì nó thành vật chất hữu vi. Cho nên người ta có thể phá vỡ những cái hiện tượng vật chất trước mặt các vị, nhưng mà người ta không thể làm cho mất đi năng lượng được. Nó chỉ dịch chuyển, nó chỉ thay đổi hình thái mà không bao giờ mất năng lượng, không ai giết được nó cả, không ai làm gì để quỷ phá được nó cả. Đó là cái khám nghiệm của những nhà khoa học vật lý, người ta nói có những câu nó gần với chúng ta đang trình bày ở đây. Thế thì cái điều chúng ta nói, thưa các vị, nó sâu hơn cái lĩnh vực của khoa học vật lý người ta khám phá. Điều chúng ta trình bày ở nơi đây nó là thế này: tiềm năng Phật là cái năng lực không sinh không diệt nơi đời sống của các vị. Cái tiềm năng này nó không phải có mặt trong con người của chúng ta, nó có mặt luôn trong cành cây lá cỏ, và thậm chí nó có mặt trong những loài vô tình nhất như viên đá bên đường, nó cũng có mặt. Tại sao mỗi một kỳ tụng kinh xong, chúng ta hay phục nguyện một cái câu là hữu tình vô tình đều thành Phật đạo, các vị có biết không? Thưa đại chúng, là người ta có một cái định nghĩa như thế này: từ cái loại vô tình như đất đá mà chúng ta không thấy sự sống của nó, nhưng mà các vị đâu có thể lường được rằng người ta cắt đá đã thành một mặt phẳng, người ta dùng một cái loại kính phóng đại cực kỳ lớn thì họ thấy rằng cái viên đá kia không phải là bất động, không phải là chết cứng, mà nó vẫn có sự sống tất nhiên của nó, do vì những cái hạt điện tử, tức là cái hạt vật chất đầu tiên nó chưa bao giờ dừng lại, nó luôn xoay một cái tốc độ nhanh kinh hồn để hình thành một cái viên đá rắn bên đường như chúng ta thấy. Thế thì bên trong nó, cái sự vận hành nó vẫn có chứ chưa bao giờ đứng yên, thưa các vị. Rồi từ cái viên đá củi bên đường, nó qua triệu triệu năm để nó kết tinh thành một sự sống. Và người ta hình dung thế này: thưa các vị, loài cây cỏ thực vật kia nó có cái năng lực sống động rào rạt tuôn chảy bên trong thân của nó. Nếu nó không có điều ấy thì tại sao nó biết là mùa đông sắp hết, mùa xuân sắp về? Chưa có mùa xuân hiện trên đất trời, người ta chưa biết đến mùa xuân thì cây nó đã cảm nghiệm được. Các vị thử đến những cái vùng như miền Đông Hoa Kỳ mà coi, khi tuyết chưa tan thế mà cây nó đã nhú mầm lên liền. Và khi nó nhú mầm, chừng vài ngày sau thì mặt trời rực rỡ lên và mùa xuân đến liền. Không bao lâu, cả một rừng cây đang sạm vào mùa đông tự nhiên nó bừng sáng lên, đâm chồi nảy lộc, nhánh vô cùng. Trong vòng 10 ngày thì cả một mảng rừng phủ lên màu xanh hết. Rồi người ta thử nghiệm thêm nữa là có những cái cây ngoài sa mạc, giữa cái nóng thiêu đốt như cháy người, thế nhưng mà nó biết là từ dưới lòng đất cách xa 40 mét, 50 mét có đường ống nước đi ngang, nó đưa một chiếc rễ rất là dài tới ngay chỗ đó, nó bóp vỡ ống nước kia để nó lấy nước nó sống. Và cái điều này rất là thật. Các vị thử nhìn những cái cây nó mọc ở bên cạnh tường của chúng ta, các vị chiêm ngưỡng để thấy cái sự thông minh và cái năng lực sống động bên trong của nó như thế nào. Hai cây cùng mọc với nhau, một cái cây kia nó cố tình nó vươn được khỏi đầu của cái thằng bên cạnh, là nó đưa cánh tay ra nó che đầu thằng kia. Tao phải che ánh nắng mi, tao không cho sương xuống đầu mi, tao phải lấy toàn bộ thôi. Các vị hình dung là sự sống bên trong của loài thực vật nó tuôn chảy rạc rào, chứ không phải như chúng ta nghĩ. Thế rồi từ cái loài thực vật bất động mặt trên mặt đất, cái sự sống đó tiến dần đến một cái loài thực vật là có khả năng di chuyển được. Có loài cây nào di chuyển được không? Thưa có. Nó có khả năng di chuyển được chừng 50 phân, tức là 50cm trong một năm. Nếu cây đó mọc ở những cái vùng đầm lầy của Phi Châu, người ta khám phá ra là nó có khả năng di chuyển một năm như thế, có khi nửa thước hoặc một thước. Rồi những cái sự tiến bộ đó nó leo dần lên, đến lúc mà loài cây kia nó có khả năng bắt được mồi, bắt được thịt loài động vật để ăn. Các vị hình dung là có điều này xảy ra không? Thưa có. Có những loài cây nó nở bông ban ngày, và khi ruồi đi vô thì nó rình rình nó khép lại để nó bắt con ruồi nó ăn. Thì cái năng lực sống động của nó phát triển dần dần để nó có một cái năng lực gần giống với con người. Thế rồi dần dần từ loài thực vật nó tiến dần cả triệu triệu năm, cái năng lực sống động nó mới hình thành một cái loài động vật di chuyển được trên hành tinh. Tức là từ cái bất động có sự sống, tới cái sự lai động có sự sống, rồi tới cái loài động vật thực sự có mặt trên hành tinh này, nó qua hàng triệu triệu năm như thế. Thế nhưng mà tiến đến loài động vật thì đành rằng nó có sự sống, nó có cái năng lực sống động từ bên trong, nó rạc rào tuôn chảy so với loài thực vật kia, nhưng mà nó không thể bì được với loài người. Tại sao như thế? Động vật nó được mã hóa trong tâm thức của nó, cho nên các vị nhìn vào mắt của nó thấy nó không có cái chiều sâu của quá khứ, nó không có những cái ưu tư dằn vặt của tương lai, nó không hề toan tính cái gì để dành cả. Cái trải nghiệm của nó được di truyền từ bố mẹ, cho nên một năm nó biết mùa nào cực kỳ lạnh nó thiên di về miền Nam để sống, mùa nào ấm thì nó lại bay ngược về miền Bắc. Loài voi cũng thế, loài chim di trú cũng thế. Thế nhưng mà người ta không nhìn ra quá khứ nó cất chứa nơi đâu cả, cũng không nhìn thấy nó toan tính gì trong tương lai cả. Đời sống nó chỉ có hiện tại mà thôi. Và thưa các vị, cái niềm vui nhất của nó là được thức ăn. Rồi cái niềm vui thứ hai nó cũng phát sinh, đó là cái mùa động lực của nó chỉ làm ngần đó việc để di truyền, để truyền giống mà thôi. Rồi bước dần đến loài người, thưa các vị, cái quá khứ của sự phát triển hệ thần kinh não của loài người tới đây, thưa, nó không phải là giản dị. Mình chưa nói cái quá khứ trong cái chiều hướng tâm linh mà chúng ta vừa nói. Mình nói quá khứ lịch sử loài người thôi. Từ cái loài đơn bào như con amip nằm ở dưới biển, nó dần dần nó phân đôi thành song bào, rồi đa bào, rồi từ loài dưới biển nó trường lên bờ để nó thành một cái loài nửa nước nửa khô. Rồi từ cái loài nửa nước nửa khô nó sống trên đất liền, trên những mảng rừng, trên những cái thảm thực vật. Rồi dần dần bộ óc chúng ta nó phát triển đến một cái độ tinh vi như hiện tại. Từ cái đầu óc đơn giản bình thường chỉ biết cái việc ăn và truyền giống, cho đến cái bộ óc của loài người nó phát triển đến cái độ là có tư duy, có suy nghĩ. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị lịch sử phát triển của loài người, chúng ta có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất, đó là phát triển trong đời sống tâm linh. Nó có một cái lịch sử của chiều dài, từ loài vô tình cho tới loài có sự nhận biết rất là mờ nhạt như cây cối, cho đến cái sự nhận biết tinh vi như con người. Rồi cái lịch sử phát triển trên cái chiều ngang mà người ta khám phá được, đó là từ cái con amip đơn bào cho tới loại sinh vật đa bào, và hình thành một cái bộ óc nó hoàn thiện như con người hôm nay. Cả một cái chiều dài gần cả triệu năm chứ không phải ít, thưa các vị. Và từ cái sự phát triển tột cùng trên cái hướng đời sống tâm linh, đến cái chu kỳ sinh diệt của các vị mà nó chán chê rồi trong một kiếp người, thì người ta mới thăm dò ta từ đâu tới, ta ở hành tinh này lao sao ngần đó tháng năm, rồi ta trả lời này ta đi đâu. Tuổi của một con người thì có thể 50 năm, 70 năm, 90 năm, 100 năm. Thế nhưng mà tuổi ý thức của các vị, tức là cái tuổi tâm linh của các vị, thì đã qua triệu triệu năm ánh sáng, chứ không phải triệu triệu năm của nhân gian này đo được đâu. Ta đã trôi chảy trong cái dòng sống sinh diệt luân hồi này, có khi đã hà sa kiếp cho tới hôm nay. Và Một may mắn tình cờ đó là đến một lúc nào đó các vị tự nhận ra đời sống sao ngắn ngủi quá. Mọi nỗi niềm của nhân thế được gọi là niềm vui ấy sao nó phù du quá. Rồi bắt đầu ta mới tìm thăm dò vào ta là gì, ta là ai, tiềm năng bên trong ta là chi. Vô lý ta có mặt giữa trần đời này lao sao 70 năm chỉ kiếm tiền rồi tiêu tiền, rồi chỉ làm mỗi một việc đó là có con cái nối dòng rồi ra đi vào cõi mịt mù như thế ư? Cho nên cái thắc mắc rất là triết học, cũng rất là tự nhiên khi đời sống tâm linh người ta dâng lên, đó là tôi không biết tôi là ai. Và khi thăm dò vào điều này đó là người ta đang bước trên cái bước đường tìm trâu, thưa các vị, tìm ra cái năng lực sống động tiềm phục nơi chính các vị. Và bước đầu thì thưa giống như cái chú bé này, nức lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chiến mịt mù, sức cùng giả ngoại tìm mô, rừng phong bóng ngã nghe hồ vẽ ngâm. Thấy mịt mù sương trắng, trời đã chiều, nghe tiếng ve kêu rã rít, thấy tuổi mình đã già mà không biết mình từ đâu tới và rồi chết rồi đi về đâu. Rồi bước thứ hai, đêm hôm chúng ta học, các vị thuộc lòng chưa vậy? Chưa có thuộc lòng. Để dành trả cho thầy Phước Tịnh cho thuộc hơi uổng. Vì như tôi cũng chưa có thuộc lòng nữa đó nha. Tôi phải kiếm để đọc lại cho các vị nghe. Bước thứ hai là dấu chân bên suối ven rừng, cỏ thơm che lối biết chừng nỗi đau. Dù cho núi thẳm rừng sâu, trời xanh mũi rộng nơi nào giấu mày. Bước thứ hai thì thưa các vị, ta thấy dấu của nó chứ ta chưa thấy nó. Dấu vết của nó còn lại. Thế nào là dấu vết của nó? Thưa đại chúng, cái điều này rất dễ nhận ra trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Ví dụ như cái dấu vết đầu đó là thế này. Ta gặp những cái lúc phiền não vô cùng, bất an vô cùng, lòng ta rã rời, trăm mảnh. Lúc bây giờ, cái mơ ước duy nhất của ta đó là thôi trả tôi về cái chỗ yên bình nào đó, cho tôi một căn phòng vắng, đừng có sao động, đừng có ai làm phiền tôi cả, đừng có hỏi thăm tôi một lời nào cả. Cho tôi nằm yên, bất động trong căn phòng đó đi, tôi trầm tư với cái nỗi niềm của chính tôi thôi. Các vị đều mơ ước một cái không gian rất là yên bình, những lúc tâm thức của các vị tràn đầy sao động. Nhưng mà cái điều kỳ lạ đó là khi các vị có được điều kiện như thế, có được cái phút giây yên bình tĩnh lặng như thế chừng 5 phút, 3 phút, chừng như là cái năng lượng đời sống của chúng ta nó hồi phục lại, nó dâng lên lại. Nhờ vậy cho nên mình mới còn tồn tại giữa cuộc đời này. Mình đã đi ngang qua nhiều niềm đau nỗi khổ, thế nhưng mà xin Thượng Đế cho con chừng 5 phút để lòng con yên bình thì con có thể sống được 10 năm như chơi. Có phải vậy không? Khổ thì ai cũng từng khổ cả. Buồn, giận, ghét, thương nó đến với đời sống ta rất nhiều. Thế nhưng mà nếu có một giây phút tình cờ lòng các vị chợt vắng, chợt yên, chợt lặng thì tự nhiên cái năng lực đời sống của các vị nó dâng lên, nó hồi phục lại một cách rất là dễ dàng. Đó là cái điều kiện thứ nhất, nó xảy đến một cách rất là tình cờ. Cái tình cờ thứ hai nó cũng đến với đời sống con người để chúng ta có thể tồn tại được tới hôm nay. Đó là cho dù cái buồn nó trĩu nặng đời sống của các vị đến độ nào, thế nhưng mà tối đêm ấy các vị chìm vào giấc ngủ thật ngon thì sáng hôm sau chừng như mình được làm mới lại. Tự nhiên cái nỗi niềm phiền muộn, lo âu nó giảm đi rất là dễ dàng. Có phải vậy không? Thế thì cái năng lực trị liệu nó xảy ra từ đâu vậy? Từ đâu vậy? Thưa các vị, từ cái vùng ý thức của các vị nó không còn sao động bất an, nó trở về cái trạng thái của biển lặng thôi chứ chẳng có chi lạ. Lòng mình mà có điều kiện cho nó phục hồi, nó phục hồi lại cái trạng thái yên bình thì các vị tự nhiên lấy lại được cái năng lượng sống động của một đời người. Đó là cái việc cạn nhất trong một đời sống mà ta có thể hồi phục lại rất là dễ. Và trường hợp thứ hai, có những người họ không cần đợi những cái điều kiện tự nhiên đến với họ, họ rất thông minh để làm cho họ có thể hồi phục lại năng lượng đời sống từng ngày. Đó là cách gì? Thưa đại chúng, là khi gặp việc bất an, khi gặp việc rối rắm, khi gặp chuyện phiền muộn, bất an, lo âu và sợ hãi, họ an trú tâm ngay trạng thái của thiền định. Nói thế cho nó qua, nhưng mà an trú tâm ngay đầu, ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi, thì các vị đã trấn tĩnh được, làm cho tâm các vị yên, lòng các vị lắng, các vị trở về cái vùng đất bất động ngay nơi trái tim của các vị, để làm cho năng lượng đời sống của các vị nó dâng lên, nó rạc rào chứ chẳng có chi lạ. Đó là điều kiện thứ hai. Những người có tập tành họ sống được với một chút năng lực tự tỉnh của nội tâm, thế thì họ tự làm cho họ đời sống của một kiếp người nó không có hoang phí. Họ không có vụng về luyện họ vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương để nổi chìm như chiếc bong bóng phập phiều tới dòng nước. Họ biết cách bảo trì năng lượng của họ, họ biết cách làm họ hạnh phúc, họ biết cách làm cho họ sống dai. Mình nhìn ở mức độ cạn thì thiền tập hay là cái chuyện các vị nhận biết hơi thở vào hơi thở ra, an trú tâm nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng, nhận biết rõ ràng từng hơi thở đi vào đi ra, đó là một phương pháp nuôi dưỡng sức khỏe, nuôi dưỡng hạnh phúc, nuôi dưỡng tuổi thọ chứ chẳng có chi lạ. Ta đừng nói cái chuyện tu để thành Phật thành Thánh làm chi, ta hãy nói tu để làm cho đời sống tôi có phẩm chất hơn, để tôi thưởng lãm được từng ly nước ngon hơn, nhìn bông hoa thấy đẹp hơn, và thậm chí gần hơn nữa là tôi hưởng được cái hạnh phúc của gia đình ban tặng cho tôi. Đời sống mình mà nếu mình không làm được như thế, thưa đại chúng, là có khi các vị đang sống trong điều kiện hạnh phúc của bao nhiêu người thương các vị, các vị không cảm nghiệm được cái điều gì cả. Các vị thấy sao nó dư dả và chừng như đó rất là nhạt nhẽo. Rồi thậm chí các vị đang có điều kiện hạnh phúc, đó là thân của các vị khỏe mạnh đây, uống từng miếng nước thấy ngon, ăn từng miếng ăn thấy ngon, đi đứng một cách tự do, các vị không hề cảm nghiệm được hạnh phúc nó dâng lên trong đời sống các vị. Thì các vị đợi tới lúc nào thì các vị mới tiếc nuối hạnh phúc nó trôi ra khỏi đời sống ta? Đợi tới lúc nào? Đợi tới lúc ăn không được, người ta cấm ống vô miệng người ta đổ thức ăn chứ còn ăn gì được nữa mà ăn. Đợi tới lúc muốn đi phải hai người xóc nách hai bên dìu đi. Lúc đó thì mình cảm thấy đời sống mình chừng như là nó rất là tội nghiệp, muốn đi mà đi không được, muốn uống mà uống không xong, muốn lăn qua lăn không được các vị. Phải có nhiều người đỡ đần mình, lúc đó mình thấy ối trời. Chứ chi mà tôi còn khỏe mạnh như ngày xưa, tôi đi được vài bước ra ngoài cửa thôi, tôi hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà thưa các vị, lúc đó thì quá muộn. Thế cho nên cái việc cạn nhất của sinh hoạt thiền tập là nó tặng cho các vị thưởng lãm được hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân của các vị, ngay nơi tuổi già của các vị. Thậm chí nếu mà ta tu hành giỏi thì hạnh phúc nó đến lúc ta nằm trên giường bệnh nơi kia, chứ không phải là bất hạnh khi các vị bệnh nữa. Có nhiều người họ bệnh họ rất là bất hạnh, họ tủi thân, họ phiền trách, họ chửi cháu mắng con. Thế nhưng có những người rất hạnh phúc khi họ thấy họ nằm dài trên giường bệnh. Tôi không nói đến các vị làm chi, bản thân tôi đôi khi bệnh tôi cũng thấy hạnh phúc. Ở Việt Nam thì mình kể một chút chuyện vui vui thôi. Thưa đại chúng, là ở đây dường như tôi là ông thầy dễ tính, nhưng mà Việt Nam tôi là loại ông thầy khó chịu. Mình là một ông thầy lớn và đồ tôn đệ tử mình cũng nhiều, cho nên mình phải mặt mình nó đằng đằng sát khí cho nó sợ, chứ mình đâu có vui cười. Còn với Phật tử thì mình rất là dễ, cho nên nó nói ông thầy mình nó ra đường người ta làm chết đi. Thấy ổng chừng như rất dễ mà ổng về nhà mới biết ổng khó trời bay. Và chỉ có một cái điều duy nhất nó có thể gần gũi tôi, đó là lúc tôi nằm dài tôi bệnh thôi, thì nó tha hồ nó dần xương tôi lại để nó trả thù thôi. Chứ bình thường thì đố nó dám lại gần. Tới nhìn mình bệnh cái năm ba chú nhỏ nó kéo vô, nó nói thưa thầy để con cạo gió. Mình nói làm sao? Thế rồi nó dở áo mình lên, nó cười với nhau, nói ông thầy mình bình thường thấy con ghê gớm, mà tới chừng dở áo lên thấy xương không mà bé ơi. Cái nó cười một trận trước. Cái điều thứ hai, cái nó đem những đồng xu vô. Thưa các vị, nó muốn trả thù mình cho nên xu nó cạnh không mà nó cạo đau gần chết. Rồi điều thứ ba là nó dần xương mình, nó bầm chân bầm đầu mình. Mình cười cười nói đây là cơ hội để cho tụi con trả thù thầy đây. Nhưng mà thưa các vị, rất hạnh phúc. Hạnh phúc là sao? Bình thường mình tác quy tác phúc trên đời sống của đệ tử, cho nên nó rất là sợ mình, tự nhiên nó có khoảng cách rất là lớn. Mình cảm thấy như mình rất là cô đơn, không ai thương mình cả. Tới chừng ngã bệnh lên đó mình mới thấy là ồ quá ra đệ tử mình nó thương mình thiệt. Và các vị hình dung là đời sống của con người khi được người ta thương thì hạnh phúc nó đến gần nào. Mình cứ nghĩ trong tâm thức mình chừng như mình là cái người sống dư thừa trên hành tinh, không ai thương mình hết. Tới chừng mình có việc người ta bao quanh mình, thương mến mình, tự nhiên thấy hạnh phúc. Thế thì thưa các vị, nếu sự tu tập nó có mặt nơi các vị thì không phải tuổi già là bất hạnh, không phải bệnh là bất hạnh, do ta tu được hay không tu được mà thôi. Và từ cái điều đó rồi chúng ta trở lại đến cái được con đường tìm trâu của chúng ta, bằng không thì mình lạc trâu mất tiêu. Chúng ta vừa nói hai phần thôi. Cái phần đầu là cái năng lực tự hữu thiên nhiên trao tặng cho các vị, để các vị có khả năng tự hồi phục lại cái vùng đất tâm bất động của các vị, để làm cho đời sống mình rất là sống động. Mình nhắc lại, hoặc đó là những giây phút mệt mỏi vô cùng, rã rời vô cùng, cho nên các vị có được một chút thì giờ an tĩnh lại thì tự nhiên năng lực đời sống của các vị dâng lên. Trường hợp thứ hai là nếu ta biết thiền tập thì chúng ta cũng làm cho tâm của mình lắng lại, dịu lại khi ta cần. Và hai điều này thưa các vị, cái con đường thiền tập nó giúp cho chúng ta ở mức độ cạn để có thể thực tập làm cho hạnh phúc tràn đầy trong đời sống chúng ta. Nếu trong đời sống mà các vị không có một giây phút thực tập làm cho tâm các vị yên và lắng, thì ta là con vũ bị người quay xoay tròn, ta là chiếc trong chống luôn xoay theo chiều gió. Còn nếu các vị có một chút năng lực của thiền tập thì các vị uống một miếng nước, hạnh phúc đã đến với ta rồi. Bước một bước đi, hạnh phúc đã đến với ta rồi. Nhìn mặt con ta trong nhà nó cười, hạnh phúc đã đến với ta rồi. Nhìn thấy tất cả người thân chúng ta chưa cần làm gì, hạnh phúc đã đến rồi. Nhìn thấy thân hình khỏe mạnh là hạnh phúc đã đến rồi. Hạnh phúc là cái gì không phải các vị cần tìm thêm, mà hạnh phúc là cái gì các vị cần nhìn lại, cần thưởng thức cái đã có thì hạnh phúc đến, chứ không phải là tìm thêm cái gì cả. Đó là người có năng lực thiền tập thì đã có một món quà như thế. Rồi người có năng lực thiền tập sâu hơn thì sao? Đó là con đường tìm vào cái năng lực tự hữu đang tìm phục nơi các vị. Hay cái từ chúng ta dùng đó là cái tiềm lực Phật đang có trong các vị, cái năng lực không sinh không diệt. Các vị chạm tay được vùng đất này cạn thì hạnh phúc đến đời sống các vị cạn. Các vị chạm tay sống được sâu thì niềm vui tự nhiên nó sinh khởi bàn bạc trong cuộc sống này. Và cái điều này rất là thực. Sau khi Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài nói một câu là sau khi ta chứng quả chánh giác rồi, ta thấy mọi chúng sinh đều là Phật cả. Và Kinh Văn Đại Thừa thì bảo rằng khi Ngài thành đạo nơi cõi Bồ Đề rồi thì Ngài thấy là hành tinh này sáng bừng lên sự giác ngộ, cây bồ đề cũng giác ngộ, ngọn cỏ cũng giác ngộ, viên đá cũng giác ngộ, mặt đất này đều giác ngộ cả. Có nghĩa là gì? Không có nghĩa là mọi thứ đều thành Phật, thưa các vị. Đây là một biểu tượng của Kinh Văn Đại Thừa nói cho chúng ta biết rằng khi hạnh phúc có mặt ngay nơi các vị thì các vị chạm tay vô bất cứ cái gì, hạnh phúc nó đều bật sáng cả. Hay gần thế này, khi niềm vui nó có trong trái tim của các vị thì không hề có một cái gì giữa trần đời này làm cho các vị phiền não được cả. Có phải vậy không? Khi hạnh phúc đang nở rộ trong trái tim tôi thì đừng hòng có một người sỉ vào mặt tôi chửi một câu mà tôi giận mất công. Tại vì hạnh phúc của tôi nó lớn nhiều so với những cái điều xúc phạm của người kia. Tôi ví dụ như chiều nay mà các vị trúng số một cái sâu chuỗi ngọc gì của mấy đứa này nó sổ số đó, thì lúc bấy giờ thưa các vị, ai mà sỉ vào mặt các vị nhiếc mắng vài câu không có nghĩa gì cả. Chắc như vậy thôi à. Đó là gần gũi nhất. Và từ cái ví dụ đó cho chúng ta cái con đường thâm sâu thưa các vị. Tìm trâu có nghĩa là tìm để chứng nghiệm được cái năng lực Phật tiềm phục trong chính các vị, cái tiềm năng Phật của chính các vị. Và con đường tìm đó thì chúng ta đã đi ngang qua, thứ nhất là mịt mờ không thấy nó đâu. Thứ hai, thấy cái dấu chân của nó còn để lại. Thế nào là dấu chân của nó còn để lại? Thưa các vị, nếu có cái bất hạnh thì có cái hạnh phúc. Cuộc đời nó là như thế. Có phải vậy không? Có cái khổ đau thì có cái không khổ đau. Hành tinh này có cái phần sáng của nó thì có cái phần gì? bằng tối bên trong chứ. Cuộc đời này nếu người kia có cái mặt tốt họ hiện ra bên ngoài, thế thì mặt bên sau nó chắc có một cái gì họ che giấu, chứ không hề hoàn thiện là tốt hoàn toàn. Xấu với tốt nó làm thành một cặp, phải và quấy nó làm thành một cặp, trắng và đen nó làm thành một cặp. Cũng giống như thức thì phải có một giấc ngủ. Ngủ, anh ham ngủ mấy rồi anh cũng phải thức thôi, không hề có chuyện anh ngủ hoài năm này qua tháng kia được. Thế thì đã có khổ đau thì có hạnh phúc, có sinh tử thì chắc chắn có cái phần ẩn khuất của nó mà ta chưa thấy, là niết bàn. Thế thì thấy dấu là thấy cái chi? Các vị nhận diện đây là phiền não của tôi, đây là khổ của tôi, bất an của tôi, lo lắng ưu tư của tôi, thì có cái gì? Có cái phiền não để các vị thấy, có cái không phiền não để thấy cái phiền não. Nguyên tắc là như vậy chứ, có phải vậy không? Có cái bất hạnh thì có người thấy nỗi bất hạnh, thì cái người thấy cái bất hạnh, người đó không bất hạnh. Cái điều này nó rất là dễ hiểu thưa các vị. Các vị quy chiếu vào bên trong thì nhìn ra được điều này. Nếu đã có cái buồn thì có cái vui. Rồi các vị quy vào bên trong, các vị có cái nỗi khổ của tôi thì có cái người nhìn nỗi khổ đang có trong tôi. Có phải vậy không? Mà cái người nhìn thấy nỗi khổ đang nổi trôi bập bềnh trong tâm thức tôi, người đó nhất định không phải khổ. Chắc như vậy. Tại vì người đó thấy cái khổ đang đến đang đi, chứ làm sao nói tôi khổ được chứ. Nói như thế thì quá ư là vụng về và sai lầm. Và trên nguyên tắc luận lý thì nó đã sai rồi, chứ chưa cần nói gì thêm vào cái chiều sâu nó cả. Cái buồn nếu tôi vụng về thì tôi đồng nhất tôi buồn. Còn nếu tôi thấy đây là cái buồn thì phải có người thấy và cái buồn bị thấy. Có đúng vậy không? Và thưa các vị, thấy dấu nghĩa là gì? Thấp thoáng nhận ra, ta nương vào kinh giáo của Phật khai triển để nhận ra, ồ, ta không phải là cái phiền não, ta không phải là cái bất an, ta không phải là nỗi bất hạnh. Thế nhưng mà mình thoáng tin thôi, nhưng mà mình chưa nắm được chắc ở trong tay. Tại sao vậy? Tôi thấy cái phiền não này là cái của tôi chứ không phải là tôi. Nó đến, nó đi, nó sinh diệt trong tôi. Thế nhưng mà tôi vẫn không sống được với cái thấy. Phải không? Tôi luôn đồng nhất tôi vào cái phiền não. Đúng nguyên tắc thì khi ta hiểu được điều này từ kinh văn của Đức Thế Tôn khai triển, thì ta có quyền làm một việc rất dễ, đó là gì? Đây là cái buồn của tôi bị tôi nhìn thấy, mà tôi là con người nhìn cái nỗi buồn chứ tôi không hề buồn. Thế nhưng mà lý luận trong tâm thức thì nó cho chúng ta nhận biết cái điều này, tin điều này. Nhưng mà cảm tính của chúng ta thì ta bị cái buồn nó nhận chìm, mình cứ buồn thôi, mặt mình cứ dài ra thôi, chứ không có cách gì vui được cả. Thế thì thấy dấu mà không nắm được nó, cho nên bài thơ gọi là: dấu chân bên suối ven rừng, cỏ thơm che lối biết chừng lối đâu. Dù cho núi thẳm rừng sâu, trời xanh mũi rộng nơi đâu giấu mày. Ta nhận ra rõ ràng nó có mặt đó, nó rất là hiển nhiên thôi. Tại vì các vị nhìn ra được là buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền, muộn, lo lắng, bất an, thậm chí hình hài của các vị nó di chuyển đến đi. Không nơi nào không có cái năng lực sống động tiềm phục bên trong các vị cả. Nếu không có nó thì các vị không tồn tại được trên cuộc đời. Mình biết rõ như thế, tức là gì? Cái năng lực sống động của tâm Phật, cái tâm giác ngộ này nó luôn có mặt trong từng cái vui buồn của các vị. Có điều mình chưa có làm gì được để nó hiển lộ thôi. Mình cứ bị buồn nhẫn chìm, bị lo âu dắt dẫn, bị suy tư phiền muộn nó tràn ngập thân tâm. Cho nên gọi là nơi nào có dấu thì nơi nó có đó. Mũi nó đụng cả trời xanh, nó mênh mông như thế. Biết rõ rằng ta có nó, nhưng mà ta vẫn chưa nắm được, chưa có bắt được, chụp được mũi nó. Đó là bức tranh thứ hai. Bây giờ chúng ta đi đến bức thứ ba. Chứ thôi mình cứ đi hoài hai bức hoài mà không biết chừng nào tới bức thứ tư, thưa các vị. Bức thứ hai là thấy dấu, rồi bức thứ ba mới gọi là thấy trâu. Thấy nó, thấp thoáng nó. Nhưng mà thưa các vị, thấy thôi chứ chưa có nắm được, bắt được nó, xỏ mũi nó dẫn đi mới gọi là bắt được trâu. Còn bây giờ ta chỉ thấy cái đuôi trâu thôi các vị. Nó đi khuất rồi mình mới thấy. Mình giải thích cái điều này một chút trước khi đi vô cái bài thơ. Tại sao nó đi khuất rồi các vị mới thấy? Cái giận nó tràn lên, tràn ngập thân tâm ta. Nó tàn phá thân tâm ta, tàn nát. Tức là nó ra đi rồi, cái mình tội nghiệp mình ghê nghe. Tại sao mình để cho cái cơn giận nó tràn ngập thân tâm mình vậy? Chứ chi mà lúc nó giận, mình nhận biết đây là cái giận của tôi là người thấy cái giận thì yên rồi. Mà không làm được điều này. Đợi cho nó qua khỏi rồi nó dịu rồi nó đi khuất bóng rồi thấy cái đuôi của nó phía sau lưng. Chúng ta bây giờ đang thấy cái đuôi trâu chứ chưa hề thấy được cả mình đâu. Có phải vậy không? Mình mới tập tè tu mà. Khi nào cái giận nó cuồng nổ nó đi qua rồi các vị mới thấy cơn giận của tôi nó vừa đi ra. Khi nào cái buồn nó hết buồn rồi, nó đi mất rồi, các vị mới nhớ một điều, cái buồn của tôi nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, tôi là người thấy cái buồn chứ tôi không hề là cái buồn. Rồi cái phiền não nó tràn ngập cồn cào lên, mình nói năng rất là thô, mất lòng nhau một trận nên thân rồi. Rồi tới chuyện cái người thân của mình xỉ vào mặt mình, chửi vào một tràn dài, rồi người ta đi mất, mình mới giật mình, chứ chi hồi nãy mình biết khống chế lại, nhận biết hơi thở đi vào đi ra, nhận biết sáng tỏ cái giận nó đang lên, cái giận là cái bị nhìn thì liền tức khắc mình cắt được dòng phiền não rồi. Thế nhưng mà không làm được như thế, đợi phiền não đi khuất bóng rồi còn thấy cái đuôi của con trâu, mình mới giác ngộ, gọi là thấy trâu, chứ chưa bắt được, chưa sổ mũi được. Chừng nào thì sổ mũi được? Cơn giận nó đang lên cồn cào, cái phiền não nó đang tràn ngập thân tâm của các vị, mà các vị an trú được ngay cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, nhìn đây là phiền não của tôi, thì các vị nắm được mũi đó. Và dễ hay khó vậy? Giờ hỏi câu thứ hai, dễ hay khó vậy? Tại sao khó? Dễ vô cùng thưa các vị, không có chuyện gì dễ bằng chuyện tu hết. Chứ chỉ các vị bắt phiền não của người ta thì nó khó, tại vì phiền não trong tâm người ta chứ của mình đâu mà mình lượm được nó chứ. Còn nó ở trong các vị, cái buồn nó ở trong các vị nó sinh ra, cái giận ở trong các vị nó sinh ra, cái bất an ở trong các vị nó sinh ra. Và không có người nào tài thánh cũng không có bắt được cái phiền não bên trong các vị đâu nghe. Không có Đức Thế Tôn nào giúp các vị nhận diện cái phiền não đang có trong các vị cả. Chỉ có Đức Thế Tôn trong các vị nhìn ra được cái phiền não đó mà thôi. Tức là vị Phật bằng ngọc trong các vị mới nhìn được từng cái phiền não sinh ra hoặc đến hoặc đi trong các vị mà thôi. Và dễ vô cùng, do vì cái tiềm năng Phật là cái của các vị đang bên trong các vị. Tức là cái nhận biết ấy các vị đang thủ đắc, các vị đang có trong bàn tay, các vị sử dụng được hay không sử dụng được. Thế thì nói khó là khó làm sao chứ? Không có chuyện khó. Chỉ có chuyện là mình chưa thích làm Phật đó thôi. Nói cái đó thì nó trung thực nhất, chứ còn khó thì không phải khó đâu. Và cái bài thơ nó như thế này, rất là hay. Kiến Ngưu: Hoàng ly chi thượng nhất thinh thinh, nhật nõn phong hòa ngạn liễu thanh, chỉ thử cánh vô hồi tỷ xứ, xăm xăm đầu giác quả năng thành. Hoàng ly chi thượng nhất thanh thanh, có nghĩa là con chim hoàng anh ở trên cành cây nó hót từng tiếng một. Nhật nõn phong hòa ngạn liễu thanh, tức là mặt trời thì ấm, gió nhẹ nhẹ rất là mát, và bờ liễu bên dòng sông thì xanh mướt rất là dễ thương. Chỉ thử cánh vô hồi tỷ xứ, chỉ ngay nơi đây thôi, không có con đường nào để nó đi thoát được cả, nó ở ngay nơi đây thôi. Xăm xăm đầu giác quả năng thành là đầu và sừng của nó rất là bề bộn, mình không biết làm sao để qua được hình của nó. Và người ta dịch ra mấy câu thơ rất là hay như thế này, đọc là các vị chép cho vui. Bài thơ đó là: trên cành chim hót líu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh, chỗ này thôi hết trải quanh, đầu sừng bề bộn quả hình khó thai. Mình chép nó vô đây để cho các vị ở gần để có thể chép được. Đây là bài thứ ba: trên cành chim hót líu lo, trên cành chim hót líu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh, chỗ này thôi hết trải quanh, đầu sừng bề bộn quả hình khó thai. Mình đọc lại, âm chữ Hán của nó cũng rất là hay, là hoàng ly chi thượng nhất thinh thinh, hay là nhất thanh thanh cũng được. Hoàng ly chi thượng nhất thanh thanh, Nhật noãn phong hòa, ngạn liễu xanh, chỉ thử cánh vô hồi tỷ xứ, xăm xăm đầu giá, quả năng thành. Đó là âm hán của bài thơ. Và thầy Tự Sĩ thì dịch là: trên cành chim hót líu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh, chỗ này thôi hết trải quanh, đầu sừng bề bộn quả hình khó thai. Các vị mà đối chiếu với bài thứ nhất thì các vị thấy nó có những cái từ nó gọi cho chúng ta hai cái sự khác nhau. Bài thứ nhất là gì? Mang mang bác thảo khứ truy tầm, thủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm, lực tận thần bì vô mít xứ, đảng văn phong thụ vãng thiền ngâm. Toàn bài thơ nó nói lên cái gì? Cái sự rủi rong tìm cầu, mệt mỏi lao lư, thân mệt thần trí trùng xuống, không biết nó ở đâu cả, rất là mỏi mệt. Trái lại bài thứ ba là thấy được trâu, nó đã có một cái hiện tượng khác rồi, đâu có lao lư, đâu có mệt mỏi, chừng như là gió hòa nắng đẹp, bờ liễu thì rất là xanh. Chứng tỏ cái điều gì trước tiên? Cái gì? Ổn định hòa bình tĩnh tại của thân tâm trước, thưa các vị. Bằng chúng ta không lưu ý cái phần này thì có khi chúng ta không thấy cái chỗ thiền sư muốn gửi gắm cho chúng ta. Trên con đường tu không hề có cái chuyện mà gấp gáp nè, nôn nóng nè, cập rập nè, mà tu tập thành công. Cái điều này chừng như nó là một nguyên tắc.
Cái câu dưới là chi thầy?
Đầu sừng bề bộn quả hình khó thai. Ồ, dạ hay quá. Cụ có học thuộc lòng không mà chép kỹ vậy?
Chép mới thử bây giờ. Chép đáng gì học cái bài thơ hay.
Thưa đại chúng, là có một câu chuyện nó rất là dễ nhớ, mình kể ra đây để ứng dụng vào nội dung cạn nhất của bài thơ này muốn gửi cho chúng ta. Có vị thầy kia đưa cho đứa đệ tử một trái bầu đổ đầy nước, và phía dưới nó là một lớp muối vậy. Ông nói: con tìm cách con quậy muối này cho ta. Đệ tử nó không biết làm sao, lắc thì nó cũng không được, thò đũa vô quậy thì nó tràn nước ra, thế thì làm sao? Và cuối cùng nó chịu thua. Vị thầy nói: ồ, chỉ duy nhất có một cách, đó là đừng quá đầy nước vừa phải, thì con có thể lắc, có thể xoay tròn, có thể thò đũa vô quậy, nó mới tan được. Chuyện tu hành cũng thế. Thưa các vị, khi lòng của các vị mà nó căng thẳng cái ý niệm ham tu thì lúc đó là lúc thất bại nhất. Tại vì mình quá ư là nôn nóng, quá ư là cập rập. Và cái điều dễ hiểu, nó rất là gần gũi nhân tình là thế này: khi các vị muốn cho mình ngủ thì nó lại không ngủ. Có những đêm mình muốn mình ngủ sớm để ngày mai còn đi làm, thế nhưng mà càng muốn ngủ thì nó lại càng thức. Tâm thức mình nó chống đối mình, cái kỳ lạ như vậy. Thế nhưng mà các vị cứ bình tĩnh, ừ, mi không ngủ thì cho mi thức cho đã. Và các vị thử là mỉm cười nhìn cái tỉnh rượu của mình và cứ thở vào thở ra bằng một phương pháp đặt tay vào bụng để nhận biết bụng phồng lên xẹp xuống, thì các vị ngủ hồi nào không hay. Giấc ngủ nó tự rớt xuống ta, chứ ta không hề muốn ngủ mà nó nghe lời nó ngủ đâu. Cũng như thế. Thưa các vị, ta chuẩn bị thân của chúng ta là nó đủ an ổn nè, tỉnh tại nè, nó dịu đi những cái sao động bất an, nó không còn những nôn nóng cồn cào trong các vị. Rồi các vị xếp chân kiết già, các vị thiền hành, các vị dùng hơi thở, các vị thở vào thở ra để nhận biết, mọi phương pháp thiền tập nó đều đến với ta rất là dễ. Và nó làm cho tâm thức ta rất là yên, rất dễ đi vô thiền tập. Đó là cái mức độ cạn bài thơ này tặng cho chúng ta. Các vị nhìn thấy toàn bài nó toát lên một cái nét đầm thắm, hiền hòa, tươi tỉnh, nhẹ nhàng, chứ không có cái sự nôn nóng cập rập giống như cái bài thơ đầu. Mang mang bác thảo khứ truy tầm, nao nức trong lòng muốn tìm cho được con trâu à. Nhưng mà đất rộng, trời xa, núi mịt mù phía kia không thấy đó. Và sức cùng lực kiệt rồi cũng càng không thấy đó. Mặt trời thì chiều càng nôn nóng. Nhưng mà tới bài thứ ba thì các vị thấy: trên cành chim hót liễu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh, chỗ này thôi hết trải quanh, đầu sừng bề bộn quả hình khó thai. Và cái điều kỳ lạ là chúng ta đọc 1.700 vị thiền sư của Trung Hoa, không hề có một ông nào Ngộ đạo cái lúc ông cực kỳ nôn nóng cả. Rồi mình đọc xa hơn nữa, Đức Thế Tôn, các vị hình dung là Ngài đã có tới 6 năm khổ hạnh, thậm chí những lúc Ngài nhịn đói, rờ vào bụng thì đụng xương sườn. Có phải vậy không? Mắt của Ngài như hai hố mắt của đầu lâu, không hề có một chút ánh sáng nào cả. Da của Ngài không còn một chút sắc, của một chút sự sống nào cả. Đầu của Ngài nó như trái bầu móp méo vậy. Nếu thực sự khổ hạnh mà chứng đạo thì lúc đó Đức Thế Tôn chứng đạo rồi. Thế mà đâu phải như thế. Ngài rời con đường khổ hạnh, Ngài bắt đầu làm cái chi thì con đường tu mới thực sự đi vào đời sống tâm linh và chứng đạo. Thọ dụng những thức ăn bình thường, tỏ thiện bình thường, sức khỏe của thân nó bắt đầu có lại. Và Ngài đi vào cái con đường thiền tập bằng hơi thở thôi thưa các vị. Ngài nhớ lại là Ngài đang hưởng thụ cái trạng thái an lạc của thân trước, rồi sau đó từ cái tiến trình đó đi dần vào tứ thiền, rồi từ tứ thiền mới chứng quả chánh giác. Thế thì mình có thể dẫn ra ngàn vạn cái con đường của các vị thiền sư ngày xưa đều đi vào một cái điểm, đó là trung đạo để thành đạo. Không quá nôn nóng, không quá cập rập, không quá buông lơi, cứ hòa bình tĩnh tại và bền bỉ đi thì tới nơi. Người ta có một định nghĩa rất là gần thế này: người nào chạy thì không tới đích, người nào nằm ngủ thì không tới đích, nhưng người nào cứ từ từ thông thả từng bước một thì thưa các vị đi tới trời luôn, chứ không phải là tới vùng gần đâu. Nguyên tắc nó là như vậy. Thế cho nên cái bước đầu cạn nhất của bài thơ này tặng cho chúng ta là trên con đường tu, các vị hãy khéo điều phục thân tâm của các vị. Đừng nôn nóng, đừng cập rập, đừng băn khoăn, đừng sợ sệt gì cả. Hãy cứ an tĩnh thân tâm mà từ từ mọi việc nó sẽ đến với các vị. Đó là nói cái con đường dài của sự tu. Rồi mình quy chiếu nó lại gần nhất trong một thời tu thôi, để cho chúng ta thực tập cho dễ. Trong một thời thiền tập, các vị làm cái chi để có thể đi vào được cái sự an tĩnh của tâm dễ dàng đây? Có khi mình học cái này rồi mình đi trên trời mây, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc cần nhất để chúng ta thực tập chứ không phải là chuyện lý luận. Lý luận thì cũng cần, thế nhưng mà cái cơ hội đến là chúng ta phải thực tập nó trong từng thời thiền tập. Thưa đại chúng, là các vị tu tịnh độ, niệm chú hay là các vị thiền tập, nó đều có một nguyên tắc nhất định như nhau. Đó là gì? Đó là cái sự bền bỉ công phu liên tục, chứ không hề có cái chuyện tu một ngày, hai ba ngày nghỉ, rồi cái mình nỗ lực mình tu thức đêm thức hôm, không buồn ngủ, nhịn ăn nhịn uống, không cần ăn uống gì để tu mà nó thành công luôn thưa các vị. Hãy sống một cách rất là bình thường giữa cuộc đời, vẫn cứ ăn cơm bình thường, chứ không cần phải ăn bông hoa để sống để tu gì cả, không có làm cái chuyện gì trái ngược với nhân thế cả. Cũng không cần phải ở trần ra phơi nắng để tu cho mau thành đạo thưa các vị. Trời lạnh thì ta cứ mặc áo đàng hoàng để ta tu thôi, chứ không có nhất thiết phải làm cái gì nó kỳ dị, không có lập dị điều gì cả. Và thông thường đời sống chúng ta mức độ cạn là ta không hề tin rằng trong đời sống bình thường mình tu hành được. Mình nghĩ rằng phải cái gì ghê gớm mới tu được. Và do tâm thức đó cho nên ta tin vào những cái gì nó đặc dị, nó phi thường ta mới tin. Ví dụ một cái cạn nhất là như thế này: một cái ông thầy bình thường ăn cơm bình thường thì có khi ta không có tin, mà nghe đồn ông đó ông chỉ ăn bông cũng sống thôi thì mình tin ông đó. Rồi có ông thầy tu bình thường, ông chỉ gõ mõ tụng kinh, ông niệm Phật, ông tu bình thường thì mình không tin, nhưng mà ông đó ông giận đời, ông đốt vài ngón tay ta tin rồi rói à. Chừng như ông đó thành thánh tới nơi rồi. Và rất nhiều trường hợp xảy ra như thế, nó lừa gạt chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, mình đừng bị tất cả những cái ma mị đó nó lừa gạt. Người tu là người bình thường nhất trong những người bình thường, người giản dị nhất trong những người giản dị, không hề có cái gì lè nhau, lập dị, làm cái gì khác biệt cả. Anh cũng y như các vị mà thôi. Có cái điều ảnh hơn nhau, đó là phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn không dính với ảnh. Và cái điều gần hơn để dễ nhận biết hơn nữa là có khi anh chàng đó anh ít tham hơn các vị. Thôi ít thôi là đủ đức hạnh rồi, chứ không cần nhiều. Đừng tham lắm, vừa phải thôi, ăn vừa đủ thôi, mặc vừa đủ ấm thôi, cũng không cần chùa to Phật lớn chi, thì anh đó đáng cho chúng ta quý trọng rồi, chứ không cần làm gì thêm cả. Yêu cầu họ bớt tham tí, đừng có trở thành một triệu phú ở dưới tầng đời này, xài phí sang trọng hơn chúng ta, là chúng ta đủ kính trọng người kia rồi. Và từ những chuyện quanh quanh đó thì trở lại một thời tu, không thôi mình nói lạc mất. Thưa đại chúng, là một thời thiền tập mà nó thành công á, là nó do cái sự chuẩn bị của các vị trước. Thế nào là sự chuẩn bị? Chuẩn bị thân của các vị trước, chuẩn bị tâm của các vị trước. Thân an ổn, nhẹ nhàng, không có bị những cái bức xúc của cơ thể nó tác động lên các vị. Thì một thời tu tập, một thời thiền tập, một thời niệm Phật, năng lực nó dâng lên rất là dễ dàng. Sự thành công nó rất là hiển nhiên thôi. Rồi sau hơn một tầng, ví dụ như các vị đi vào bằng cái con đường điều phục hơi thở, thì mình đừng bao giờ làm việc hì hục trên hơi thở của mình. Mình hãy nhận biết nó một cách rất là từ tốn, nhẹ nhàng và tự nhiên. Hãy để nó thở vào, thở ra một cách tự nhiên. Và ta chỉ đặt cái sự nhận biết ta rất nhẹ nhàng trên hơi thở. Để hít vào, biết hơi thở tôi đang đi vào. Thở ra, biết hơi thở tôi đang đi ra. Và nếu có cái sự khó chịu nào xảy ra khi các vị an trú tâm, an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, các vị cảm thấy chừng như là nó hơi ngột ngạt, hơi mất tự nhiên, thì các vị đặt cái sự nhận biết của các vị toàn thân chứ không cần đặt ngay nơi hơi thở nữa. Trong bốn phương pháp mà chúng ta thực tập ban đầu, có cái phần thứ hai đó là nhận biết toàn thân, cảm nghiệm được toàn thân. Thì các vị thử nhắm mắt lại, dùng cái sự nhận biết của mình bao phủ toàn thân, thì các vị thấy là hơi thở mình lúc bấy giờ nó nhẹ lại, nó tự nhiên lại. Và tự nhiên là những cái ưu tư, phiền muộn, bất an, lo lắng của cuộc sống đời thường nó rơi xuống hồi nào không hay, thưa các vị. Và chỉ cần ngần đó thôi, và các vị thử thực tập một cách rất là nhẹ nhàng, thì các vị thấy là cái con đường đi vô thiền tập nó dễ vô cùng, chứ không khó khăn gì cả. Và mình không cần phải ngồi thiền một ngày từ sáng tới tối. Mình hãy sinh hoạt một cách rất là bình thường và đều đặn. Hãy giữ cái mức độ rất là cân bằng của thân tâm chúng ta. Một ngày ta cho phép mình có 3 lần thiền tập, một lần 30 phút cũng được. Sáng vừa thức giấc, tối trước khi ngủ. Và nếu buổi chiều có một lúc rảnh rang thì các vị có thể ngồi trên sofa, hoặc nằm dài trên giường, hoặc là ngồi chơi ngoài thảm cỏ. Thử thực tập 30 phút thôi. Rồi sau đó các vị thiền hành. Thưa các vị, mình hoạt động như thế nào thì mình thiền tập như thế ấy. Hãy coi nó là một món ăn bổ dưỡng tinh thần của các vị, để di dưỡng thân tâm của các vị. Tu trước tiên nó không có nghĩa là chúng ta làm cái gì ghê gớm cả, mà trước tiên nó là cái phương pháp để làm cho đời sống chúng ta hồi phục năng lượng đã bị tiêu tán trong một ngày, để mình có được sức khỏe giữa cuộc đời, để mình có được cái tâm thức rất là mẫn cảm, cảm nghiệm được cái đẹp của đất trời, cái dễ thương của người bên cạnh, và thưởng lãm hạnh phúc giữa đời sống này. Đó là cái mục đích cạn nhất của đời sống tu. Ta phải nếm cho được cái đã. Và nếm được một chút an lạc hòa bình của thân rồi, thì thưa các vị, từ đó nó mới mở rộng cái con đường đi vô được cái sự thực tập. Mình tu mà căng thẳng bao nhiêu thì nó phản tác dụng bấy nhiêu. Chưa tu thì tánh tình dễ chịu, ít nóng nảy. Mà càng tu càng quạo lên, mặt mày đằng đằng sát khí, thì thưa các vị, nó sai với pháp môn tu chứ nó không có đúng đâu. Do vậy thưa đại chúng, là nhìn tổng quát cái bài kể thứ ba này, các vị thấy là đã tặng cho ta một cái phương pháp tu, đó là cái con đường hòa bình trung đạo. Thân nó an thì tâm nó an theo. Và không có gì vội vàng, cập rập, lo âu và gấp rút cả. Các vị thực tập thế nào mà thân của các vị yên thì tâm của các vị nó cũng yên theo. Đó là cái bước đầu ta đi vô cái bài thơ này. Và thưa đại chúng, là mình thấy 3 giờ rưỡi hơn rồi. Chúng ta sẽ dừng lại nơi đây để chương trình buổi chiều mình còn 2-3 việc. Và thứ nhất là dường như 6 giờ chúng ta có một cái buổi lễ bế mạc. Tuy nhiên vào lúc 5 giờ rưỡi tôi có nói với mấy đứa trong nhóm, tôi nói là Đức Thế Tôn ngồi đoan nghiêm thiền tọa giữa đất trời lồng lộng này, chỉ ở lại đây với chúng ta có đêm nay thôi, cho nên 5 giờ rưỡi thầy trò chúng ta sẽ ra đó niêm hương, bạch Phật, tụng kinh, lễ Phật. Rồi sau đó thì Mời các vị cùng ngồi lại, chúng ta chỉ làm cái lễ bế mạc trong vòng mấy phút mà thôi. Nếu mà tôi siêng thì tôi nói nhiều, còn nếu tôi không siêng lắm, tôi nói là tới đây chúng ta bế mạc tuần lễ. Ngọc Phật có mặt với chúng ta, chấm dứt. Ngang đó là đủ rồi, chứ không cần nói gì thêm nữa. Thưa đại chúng, là tôi sẽ thỉnh một tiếng chuông, rồi các vị nhiếp tâm nhận biết hơi thở đi vào đi ra một cách thông thả. Và chúng ta vừa học cái bài học là trên cành chim hót líu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh. Chỗ này thôi hết trải quanh, đầu sừng bề bộn quả hình khó thai. Và các vị nhớ cho rằng, dù rằng chúng ta chưa có thấy trọn vẹn Phật nơi chính chúng ta, nhưng mà chắc chắn một điều là bằng cái con đường thiền tập này, càng ngày cái sự nhận biết của chúng ta về năng lực sống động bên trong chúng ta nó càng ngày càng rõ hơn. Và cái con đường đi vào chiều sâu tâm thức của các vị nó được thiết lập bằng cái sự tu tập rất là hòa bình. Mình hòa bình với chính mình cho được, đừng bạo động với chính mình cái đã. Từ đó chúng ta đi vô cái con đường khám phá chiều sâu nó rất là dễ. Bằng mình cập rập, mình bất an, mình bao động với chính mình thì con đường này nó sai vô cùng với con đường tu của chúng ta. Anh phải làm hòa bình được với anh để thiết lập cái nền tảng tu. Anh phải làm hòa bình được trong trái tim anh thì anh làm cái đời sống gia đình của anh nó hòa bình. Anh làm hòa bình trong đời sống gia đình của anh thì hành tinh này có được sự hòa bình. Đó là điều tự nhiên thôi. Tôi thỉnh một tiếng chuông, chúng ta bắt đầu đi vào sự thực tập an tịnh thân hành, làm cho thân tâm chúng ta nó an nhẹ và thảnh thơi.
Yeah.